Điều thứ ba trong tu thân phải trừng phẫn. Trừng phẫn rất là quan trọng. Một người mà muốn ngôn trung tín hành đốc kính, vì trước tiên nhất định phải làm được. Chỗ bắt đầu là ở đâu? Trừng phẫn, truất dục. Một người mà dục vọng quá lớn thì sẽ nghĩ đến ai vậy? Nghĩ đến chính mình. Vậy thì họ làm sao ngôn trung tín hành đốc kính? Cho nên chỗ hạ thủ nhất định phải là truất dục, phải trừng phẫn. Một người mà ngay cả tính khí của mình cũng không thể kiềm chế được, thì người đó sẽ cung kính đối với người khác hay sao? Ngôn ngữ của người đó sẽ khiến người ta dễ chịu hay không? Không thể nào. Cho nên chúng ta thường nói nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Vì vậy mà sự phẫn nộ rất có uy lực. Lão Tổ Tông rất giỏi dùng thí dụ để cho chúng ta lãnh hội được những đạo lý này. Cho nên đối với dục và nộ, có một câu cách ngôn thường nói như thế này: những đạo lý rất trừu tượng này, Lão Tổ Tông đều biết cách dùng một thí dụ rất cụ thể để cho chúng ta lĩnh hội được. Chúng ta xem một chút, nộ là mãnh hổ. Con hổ đem lại cảm giác gì cho bạn vậy? Rất hung mãnh. Những động vật khác ở bên cạnh nhìn thấy nó rất là sợ hãi, đều kính nhi diễn chi. Vì thế một người mà thường hay nổi lửa giận, không thể kiềm chế được, thì cũng giống như một con mãnh hổ vậy, khiến cho tất cả người nhà đồng nghiệp đều giống như ở trong địa ngục vậy. Cho nên cái nộ này là không thể chấp nhận được. Còn dục là dục thẩm, có ý nghĩa là dục vọng. Một khi đã lọt xuống thì như thế nào? Nó có đáy hay không? Không có đáy, chớp mắt đã đọa lạc. Vì vậy mà trừng phẫn truất dục, chữ trừng và chữ truất này có nghĩa là phải biết cách tiết chế tính khí của chính mình, tiết chế dục vọng của chính mình. Đây chính là công phu tu dưỡng của bạn. Tục ngữ nói, người điều chế được tâm tư mới có thể nắm vững được tương lai. Người không thể điều chế được tâm tư thì có nắm vững được tương lai hay không? Họ có thể là sau mỗi lần nổi giận thì những nỗ lực trước đây đã làm ra đều uổng phí rồi, giống như là lấy đá đập vào chân của mình. Rất nhiều người sau khi nổi giận đều cảm thấy rất hối hận, đến sau cùng không phải giận người nào khác mà giận ai? Giận chính mình. Vì sao mà nhẫn không được? Rất nhiều người đều thường nói, nếu như theo tính khí trước đây của tôi thì tôi không chỉ có như vậy đâu. Công phu của người đó thật còn kém lắm. Vì vậy mà làm thế nào để xoay chuyển tính khí phẫn nộ, làm thế nào để cho tính khí được tốt? Các vị bằng hữu, các vị dùng phương pháp gì? Hít thở sâu, rồi nói đừng tức giận. Vì muốn lúc sau mà cũng không lấy lại được tinh thần thì phải làm thế nào? Được rồi, chúng ta hãy xem một việc hít thở thật sâu. Vì các vị tính là sẽ hít thở bao nhiêu cái? Đương nhiên việc hít thở sâu đó sẽ khiến cho bạn cảm thấy tâm tư thân thể được nhẹ nhõm, nới lỏng ra một chút. Nhưng mà bạn ở đó mà nhìn đối phương rồi hít thì tim cũng như thế nào? Nào còn phương pháp nào khác hay không vậy? Có hay không? Ồ, đọc sách thánh hiền. Giờ lúc này thì tìm sách thánh hiền ở đâu ra chứ? Tôi biết một phương pháp này cũng rất hay, bởi vì khi ta đọc Đệ Tử Quy, khi sắp nổi cơn thịnh nộ thì nhớ đến lời nhường nhịn. Tức giận mất. Phàm là người đều yêu thương, không thể nổi giận, thế phục người, người không phục lý phục người, tâm mới phục. Phương pháp này rất hay. Giả như Đệ Tử Quy bằng đọc thuộc lòng, đột nhiên khi xảy ra chuyện thì những kinh văn đó như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào trong tâm khảm của bạn. Vậy còn phương pháp nào nữa hay không vậy? Phương pháp nào? Niệm A-di-đà Phật. Là người tin Phật thì sẽ niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Đều nói đè nén xuống. Người tin Giê-xu Ki-tô thì bao niệm Giê-xu Ki-tô. Người tin Thiên Chúa Giáo thì niệm A-men. Đem nó chế phục lại. Đây cũng là một phương pháp. Sự tu dưỡng của các vị thật sự là rất tốt. Để biết dùng đến những phương pháp hay như vậy. Vậy còn gì nữa không? Sám hối à? Vậy thì sự tu dưỡng của các vị quá cao rồi. Các vị bằng hữu này là đang sống trong thế giới cảm ơn. Sám hối việc trước đây có thể là không thể qua lại với họ, cho nên bây giờ họ cũng không thể qua lại với ta. Có phải là như vậy hay không? Được rồi, xin cho tràng pháo tay. Bởi vì trước đây chúng ta đã đắc tội với họ, cho nên bây giờ họ nổi giận với mình cũng là lẽ đương nhiên. Chúng ta phải bao dung. Nhưng câu trả lời của các vị đều không giống với những người nơi khác. Có một số bằng hữu nói, tôi sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn rồi ăn, đem tâm tư đè nén trở lại. Vậy thì đè nén được bao lâu? Phương pháp này gọi là trị theo triệu chứng. Ăn uống thật nhiều, chạy bộ, làm cho quên nó đi, có phải không? Vì bằng hữu này vừa nói là sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn để ăn. Kỳ thực tôi vừa nhìn đã nhận ra rồi. Bởi vì mặt của anh có một số mụn rất nhiều. Tôi nói với anh, có phải anh mua toàn những loại thức ăn giặt phải không? Anh ngồi ở đó mỉm cười không dám nói. Tôi nói anh xem phương pháp này của anh, vì căn bản không giải quyết được sự phẫn nộ, và lại còn sinh ra rất nhiều di chứng vì sao. Thứ nhất, trước đến giờ anh ăn toàn thức ăn giặt như vậy thì đã tổn hại sức khỏe rồi. Thứ hai là để mua nhiều đồ ăn như vậy thì phải tiêu tốn rất nhiều tiền, vì kinh tế của anh sẽ bị tổn giảm. Vì vậy mà có thể anh càng ngày càng đau khổ hơn. Phương pháp này là trị theo triệu chứng, nó không tốt. Một vị khác thì nói, gọi điện cho bạn bè để chia sẻ, khóc lóc kể lể một chút. Vì sau khi bạn kể lể xong rồi thì tâm tình sẽ như thế nào? Người đó nói dễ chịu hơn nhiều. Tôi nói vậy thì bạn đã đem rác đổ vào người bạn của mình rồi. Vì đó nghe xong liền nói nhân sanh khổ đoạn, thê thảm quá. Cho nên khi bạn cảm thấy thoải mái thì người bạn của mình lại khổ rồi. Cho nên phương pháp này cũng không phải là tốt. Bạn đem tâm tình của mình chuyển cho người ta, người ta nhất định sẽ cảm thấy hôm nay tâm tình rất tệ. Đúng lúc nhìn thấy con chó thì anh ta sẽ tiện chân mà đá cho nó một cái. Thế là tâm tình lại truyền qua cho con chó. Con chó lại nghĩ sao mình mà xui xẻo thế này, nhìn thấy người nào đó liền cắn một cái. Người bị cắn này giả như là một đồng sự trưởng. Ông cảm thấy hôm nay sao mà bực mình quá, có thể về công ty đi đến đâu mắng người đến đó. Cho nên chúng ta phải chú ý xem vì sao mà con người hiện nay tính khí xấu xí đến vậy. Bởi vì rất nhiều người đều đem tâm tư của mình mà phân phát ra ngoài. Người nào nhận được thì lại đem phân phát ra nữa. Mọi người đều trừng mắt nhìn nhau, liền cảm thấy thật khó chịu. Cho nên các vị bằng hữu, chúng ta khi bước vào tòa nhà này thì tâm tình liền cảm thấy không như trước nữa, liền cảm thấy rất là hoan hỷ. Bởi vì các vị bằng hữu ở nơi này sẽ không đem tâm tư của mình đổ lên người khác. Cho nên tôi nói đây cũng là một chứng trạng, gốc rễ vẫn là giải quyết không được. Thế nào mới gọi là giải quyết gốc rễ vậy? Văn tự của Trung Hoa đã đem học vấn này nói rõ với chúng ta. Chữ Trung Hoa không thể tùy tiện sửa đổi. Trong chữ đó có chứa trí huệ của lão tổ tông. Chúng ta thì ngoài việc giảng tiện ra thì phải thật sự học tập nghiên cứu trí huệ trong đó, lấy ra mà sử dụng cho tốt. Chúng ta xem tiếp. Một người khi khởi cơn phẫn nộ, đây là chữ hội ý, tâm biến thành như thế nào? Biến thành nô lệ của ai? Biến thành nô lệ của tính khí xấu của bạn. Nó muốn bạn đi hướng đông thì bạn liền đi hướng đông. Nó muốn bạn lao đầu vào tường thì bạn sẽ làm theo. Để cho đến khi nổi giận xong thì sẽ cảm thấy tôi sao lại làm ra sự việc này chứ? Bởi vì bạn đã bị nó nô dịch mất rồi. Bạn đã không còn cách nào làm chủ được chính mình. Cho nên sự phẫn nộ rất đáng sợ. Vì vậy không thể tiếp tục phẫn nộ nữa. Phải chuyển thành gì vậy? Thành thứ. Bạn xem hai chữ này khác nhau được bao nhiêu? Chỉ khác có một chút. Chỉ cần bỏ bớt một hai nét nhỏ thì biến thành chữ gì? Là khoan dung tha thứ. Chúng ta hãy xem chữ thứ này, gồm một chữ như và một chữ tâm, gọi là như kỳ tâm, gọi là đồng lý tâm. Nếu bạn là như kỳ tâm, nghĩa là bạn nhìn nhận từ góc độ của người ta, thì bạn có thể thông cảm cho người ta. Cho nên chúng tôi dạy rất nhiều học trò, xem thấy hành vi của chúng thì rất là phẫn nộ. Nhưng mà khi đi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của chúng, thì sự phẫn nộ đó lập tức như thế nào vậy? Không chỉ là bị tiêu mất, mà còn khởi cái tâm thấy chúng thật đáng thương. Và lúc này bạn liền có thể thông cảm cho nỗi khổ của chúng, có thể bao dung cho lỗi lầm của chúng. Đây chính là thái độ khoan dung. Cho nên phẫn nộ không thể dùng sự đè nén, mà phải bao dung. Tiếp đến là đi giúp đỡ chúng, cảm hóa chúng. Cho nên thường ở trước chùa, tượng Phật Di Lặc Bồ Tát bụng lớn, nghĩa là có thể bao dung, có thể khoan dung. Vì vậy, chữ khoan dung này cũng nói ở trong luận ngữ, chữ thứ này có thể thực hành cả cuộc đời.